Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Chúc quý thính giả ngày cuối tuần thật vui cùng gia đình và những người thân yêu của mình. Thưa quý thính giả, trước thực trạng giá xăng lên xuống thất thường như hiện nay, việc làm thế nào để tiết kiệm xăng khi đi xe máy là điều rất là nhiều người băn khoăn. Bên cạnh việc nhiều dòng xe mới hiện đã có những cải tiến về công nghệ giúp tối ưu khả năng tiêu thụ nhiên liệu, thì cách sử dụng của mỗi người cũng chính là yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến mức tiêu hao nhiên liệu.
Theo anh Phạm Xuân Hòa, chuyên gia kỹ thuật công ty Honda Hồng Đức, để chiếc xe máy có thể tiết kiệm được nhiên liệu, điều quan trọng đầu tiên mà mọi người cần ghi nhớ là bảo dưỡng xe thường xuyên. Trong 2 năm đầu sau khi mua xe, hãy đảm bảo rằng xe của chúng ta luôn bảo hành đều đặn theo lịch của hãng. Tại những lần bảo dưỡng này, những kỹ thuật viên sẽ giúp bạn khắc phục những sai sót hay trục trặc trong thời gian đầu mua xe. Động cơ xe hoạt động hiệu quả sẽ giúp tiết kiệm xăng hơn. Thông thường khi chúng ta chạy từ 1.000 đến 1.500 km một lần thì nên thay nhớt một lần, giúp động cơ hoạt động ổn định, làm mát và bảo vệ các chi tiết máy, giảm nhiên liệu tiêu thụ khi di chuyển.
Thì để đảm bảo được rằng một số cái bộ phận của xe không bị mài mòn một cách tự nhiên trong quá trình vận hành, trong điều kiện nếu chúng ta không được kiểm tra xe hoặc là thay thế và bảo dưỡng định kỳ thì các tính năng đó sẽ giảm đi và dẫn đến hư hỏng nặng. Chính vì vậy nên là theo khuyên cáo của nhà xuất nên đến kiểm tra định kỳ để đảm bảo được rằng một số cái bộ phận của xe không bị mài mòn một cách tự nhiên trong quá trình vận hành, trong điều kiện nếu chúng ta không được kiểm tra xe hoặc là thay thế và bảo dưỡng định kỳ thì các tính năng đó sẽ giảm đi và dẫn đến hư hỏng nặng. Ví dụ như là chúng ta phải cần kiểm tra định kỳ buji, lọc gió hay một số cái mang tính chất vận hành của xe như là thắng, map phanh xe hoặc là lốp xe, đảm bảo đúng cái thông số cũng như là đúng cái tiêu chuẩn của nhà xuất đưa ra. Bởi vì những bộ phận này thì nó giúp cho quá trình vận hành xe của mình, đặc biệt là buji, lọc gió. Thì nếu trong điều kiện mà lọc gió mà bị dơ bẩn, ví dụ như lọc gió dơ bẩn thì có thể dẫn đến là không khí sạch không được lọc mà đi vào trong động cơ, và như vậy thì dẫn đến sự tiêu hao nhiên liệu càng lớn hơn.
Chạy tốc độ ổn định, tránh giảm tăng tốc độ đột ngột cũng giúp cho chúng ta tiết kiệm nhiên liệu. Hầu hết các dòng xe đều có dải vận tốc mà tại đó có mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất, thường là từ 40 đến 60 km/h. Nếu bạn có thể duy trì tốc độ này, chiếc xe sẽ hao ít nhiên liệu hơn rất nhiều. Trong quá trình vận hành xe, bạn cần tăng giảm ga từ từ, cần hết sức chú ý các chướng ngại vật và các tình huống có thể xảy ra để chủ động việc giảm ga và bóp thắng. Việc chạy xe tốc độ cao rồi giảm tốc độ đột ngột sẽ làm tiêu tốn thêm khoảng 40% nhiên liệu, vì sau khi thắng gấp, xe sẽ ăn xăng nhiều hơn để tăng tốc trở lại. Ngoài ra, việc tăng giảm ga đột ngột sẽ làm cho xăng dư không đốt hết được và thải ra ngoài. Ngoài ra, việc tắt máy xe khi dừng đèn đỏ để tiết kiệm xăng cũng phải tùy loại xe cũng như là dung tích xi lanh. Nếu xe của bạn trên 150 phân khối thì hãy tắt máy để tiết kiệm xăng. Nếu như dung tích xi lanh nhỏ hơn 150 phân khối như các loại xe thông thường thì hãy để xe hoạt động không tải bình thường và không nên tắt máy, rồi phải khởi động trở lại khi đèn xanh được bật lên.
Mình chạy không tăng ga đột ngột hay là phóng nhanh hay vượt dồ ga. Thì bởi vì nếu mà trong trường điều kiện mà khi chúng ta dồ ga thì như vậy thì xăng xe của mình làm việc ở một cái hiệu suất đột ngột, có thể dẫn đến cái xe của mình tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Và như vậy thì cũng có ảnh hưởng đến cái việc mà không tiết kiệm được nhiên liệu xe cho mình. Đặc biệt là xe của mình khi mà đi tăng ga giảm tốc đột một cách đột ngột, như vậy thì cũng xe của mình vừa bị tiêu hao nhiên liệu mà cũng không, xe của mình cũng giảm cái tuổi thọ của xe. Thì mình lên đi xe ở cái tốc độ đều tay ga, đặc biệt khi lên dốc thì mình, cả đối với xe số thì mình cần phải về số thấp và ghi đi đều tay ga, thì như vậy thì xe của mình sẽ lên dốc được nhẹ nhàng hơn và đảm bảo cho xe của mình thì vận hành được tốt hơn. Ngoài ra thì trong cái điều kiện mà mình sử dụng xe đi trên đường, tránh trường hợp mà tăng ga dồ ga thì nó cũng giúp cho xe của mình thì đảm bảo an toàn.
Một vấn đề cũng hết sức quan trọng để tiết kiệm nhiên liệu là áp suất vỏ xe. Lượng hơi trong bánh được duy trì ở mức vừa phải, không quá mềm, sẽ giúp cho xe không tốn quá nhiều sức kéo khi vận hành, tiết kiệm lượng nhiên liệu đáng kể. Ngoài ra, nếu áp suất bánh xe quá cao sẽ khiến việc vào cua mất ổn định, giảm tuổi thọ bánh xe. Trong trường hợp xe tải nặng, đồng nghĩa với việc động cơ phải tăng công suất hoạt động nhiều hơn, tức là xe phải sử dụng nhiều xăng hơn cho quá trình đốt cháy nhiên liệu, điều này dẫn đến hao xăng hơn. Vì thế, để tiết kiệm xăng cũng cần bảo đảm tải trọng xe ở mức vừa phải, hạn chế chở trên 2 người và tránh giờ chở vật nặng, cồng kềnh. Anh Phạm Xuân Hòa cho biết thêm.
Điều kiện vận hành xe như má phanh xe, phanh xe của mình trong điều kiện mà bị mòn hay bị bó cứng thì cũng dẫn đến cái xe của mình vận hành sẽ không được êm ái trơn tru. Chính vì vậy thì nó cũng dẫn đến một cái số cái điều kiện là giúp cho xe mình bị hao xăng, tiêu hao nhiên liệu hơn. Đặc biệt bánh xe hay lốp xe nếu không đủ áp suất theo tiêu chuẩn đưa ra thì xe của mình đi nó sẽ bị ì và lặng, dẫn đến tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn so với cái điều kiện tiêu chuẩn của nhà xuất đưa ra.
Nếu có thể, bạn có thể bố trí đổ xăng vào buổi sáng sớm hay là chiều tối. Theo nhiều chuyên gia kỹ thuật xe máy, khi không khí mát mẻ thì sẽ giảm tránh được lượng xăng thất thoát do bốc hơi dưới trời nắng nóng. Và cũng không nên đổ xăng đầy bình, vì điều này có thể trào hay là rò rỉ, vừa hao phí, vừa tăng nguy cơ cháy nổ cho xe khi vận hành.
Quý vị và các bạn thân mến, trong quá trình sinh hoạt và học tập có vô số lý do dẫn tới căng thẳng. Nếu tình trạng này kéo dài và không được kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Nói một cách khác, tâm lý không tốt chính là nguồn gốc của nhiều loại bệnh tật. Vậy là thế nào để đẩy lùi tình trạng này, lấy lại tươi vui trong cuộc sống? Mời quý thính giả cùng tham khảo những biện pháp sau đây nha.
Đặt ra ưu tiên. Thật khó có thể nghỉ ngơi trong khi bạn đang có một đống công việc. Nếu bạn biết bỏ qua công việc ở nhà khi đến cơ quan và ngược lại, thì bạn sẽ dễ dàng xóa bỏ sự căng thẳng. Bởi mọi việc chỉ trôi chảy và đạt được hiệu quả cao khi bạn có một tâm trạng tốt để thực hiện, vì không cảm thấy áp lực trước một đống công việc đang chờ mình giải quyết.
Phân chia công việc. Hãy xem xét và đánh giá việc gì bạn cần làm ngay và việc gì bạn có thể trì hoãn được. Hãy làm những nhiệm vụ cấp thiết đầu tiên. Suốt ngày bạn làm việc chưa chắc đã mang lại hiệu quả. Bỏ công việc sang một bên. Nghỉ ngơi sẽ giúp bạn hoàn thành công việc tốt hơn.
Đừng quên điều chỉnh nhịp thở. Rất là nhiều người trong chúng ta còn chưa biết cách thở như thế nào để cho có lợi cho sức khỏe. Bạn có thể tham gia các lớp yoga để học cách thư giãn và cách thở. Cố gắng thở sâu nhiều lần trong lúc làm việc, nhất là khi bạn cảm thấy có dấu hiệu của mệt mỏi và căng thẳng. Hay khi phải hoàn thành công việc đang đến gần, việc thở sâu nó sẽ giúp cho bạn lấy lại chút sinh khí để làm tốt hơn. Thở sâu giúp bạn lấy lại được năng lượng để làm việc.
Và tiếp theo, chúng ta nên bố trí thời gian nghỉ giải lao. Mặc dù bạn vẫn dồi dào năng lượng và cảm thấy thoải mái, nhưng hãy tự cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi trong giờ làm việc. Chỉ cần 5 đến 10 phút giải lao với một tách trà hay nhắm mắt lại, hoặc nhìn lên bầu trời trong xanh thì bạn sẽ được tiếp thêm nhiều năng lượng cho các hoạt động của mình.
Tiếp theo đó chính là tự tìm không gian riêng cho mình. Nếu như bạn cùng phòng với đồng nghiệp hay là với vợ hoặc chồng thì bạn nên chọn cho mình những cái thời điểm thích hợp để có được khoảng không gian riêng. Bạn có thể là đi xem phim, xem kịch hay là đi nhảy ở quán bar. Hãy để cho mọi việc sang một bên, một mình thư giãn và tận hưởng những giây phút thoải mái nhất. Bất cứ lúc nào mệt mỏi, bạn đều có thể dành cho mình một khoảng thời gian riêng như vậy.
Việc dành thời gian cho gia đình cũng có thể giúp chúng ta giảm căng thẳng. Nếu bạn dành quá nhiều thời gian cho công việc, bạn sẽ sao nhãng gia đình. Điều này là nguyên nhân dẫn tới việc thiếu hụt tình cảm gia đình. Việc ở bên gia đình cùng nhau ăn tối, xem TV, chơi game hoặc đi dạo với người thân sẽ giúp bạn có được những cảm giác ấm áp, dễ chịu đến không ngờ.
Hãy cười nhiều hơn cũng là một điều rất là tích cực đấy ạ. Nếu như bạn nói rằng mình đã già thì nụ cười chính là một phương thuốc tốt nhất. Khi bạn cười, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nụ cười giúp cho bạn làm tươi mới lại chính mình. Tại sao bạn không thưởng thức một bộ phim hài, phim hoạt hình hay là câu chuyện cười với bạn bè để thư giãn một tí xíu, mọi căng thẳng sẽ biến mất.
Đi ngủ khi cần thiết. Khi bạn mệt mỏi rất dễ dẫn tới stress bởi vì bạn đang kiệt sức. Hãy cố gắng chợp mắt một vài giờ, thậm chí là chỉ 15 phút thôi. Nếu bạn không thể đi ngủ sớm thì bạn có thể dậy muộn hơn hay là ngủ trưa. Khi bạn không ngủ ngay được, bạn vẫn cứ nhắm mắt và thư giãn, mọi mệt mỏi sẽ tan biến. Sau một giấc ngủ, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.
Hoặc là chúng ta cũng có thể thử vài cách thư giãn. Bạn có thể thưởng thức nhạc nhẹ, ngồi thiền, dùng dầu tinh chất, hương liệu dược thảo. Cũng có thể đi spa hoặc là massage để thư giãn. Có rất là nhiều cách thư giãn giúp cho chúng ta loại bỏ stress trong cuộc sống.
Và chúng ta cũng có thể là tập thể dục thường xuyên. Các bài tập thể chất có tác dụng lớn trong việc trị stress. Bạn có thể tham gia các môn như là aerobic, yoga, bơi, đi xe đạp hay là chạy bộ. tập thể dục sẽ đốt cháy nhiều calo và sẽ giúp bạn được sảng khoái, bớt đi mệt mỏi và lo nghĩ.
Và cuối cùng đó chính là học tính kiên nhẫn. Kiên nhẫn là một điều mà mỗi chúng ta nên có trong cuộc sống. Trước những khó khăn, bạn hãy tự đặt câu hỏi để tìm ra những lý do vì sao bạn sai, vì sao bạn không đạt kết quả tốt và điều gì quan trọng đối với bạn lúc này. Kiên nhẫn tìm câu trả lời nhiều khi lại mở ra cho bạn những cơ hội tuyệt vời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời gian phát sóng chuyên mục Thưởng thức cuộc sống cũng đã hết. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.